Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong nghi lễ chào mừng tại dinh Guanabara. Kế tiếp là các chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất. Nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả, hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Anh chị em thân mến! Trong thế giới của loài cây ăn trái, mỗi loài cây đều thích ứng với từng loại đất trên các vùng miền khác nhau. Ví dụ như, dù chúng ta có sử dụng hạt giống vải tốt từ miền Bắc gieo vào mảnh đất miền Nam để trồng, thì kết quả sẽ là quả vải không ngọt và tốt như nó được trồng tại miền Bắc. Dụ ngôn người gieo giống trong bài tin mừng hôm nay trước hết nhằm vào chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn nói tới chính người là người đưa lời Chúa vào trần gian, dù gặp gian nan, khước từ, thù nghịch, nhưng cuối cùng lời đó vẫn có kết quả, dù chỉ nơi một số ít người, nhưng những người sót lại của gia về thiên Chúa, thành công sẽ đến sau nhiều thất bại. Ý thứ hai hẳn là nói tới thái độ của người nghe mà chúng ta vẫn quen hiểu. Người gieo giống bao giờ cũng mong ước cho hạt giống sinh hoa kết quả tốt. Vì thế, hạt giống bao giờ cũng được chọn lựa, nghĩa là phải tốt và có tiềm năng sinh hoa kết quả. Nhưng khi được gieo xuống đất thì còn phải tùy thuộc vào thửa đất có thuận tiện hay không. Thật vậy, với bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy rằng ơn Chúa và những việc Chúa làm cho chúng ta bao giờ cũng hứa hẹn hiệu quả cao nhất cho phần rỗi của chúng ta. Tuy nhiên, hiệu quả này còn tùy thuộc vào thái độ đón nhận của mỗi người chúng ta nữa. Vì thế, chúng ta phải chuẩn bị kỹ lưỡng và tươm tất cho việc đón nhận ơn Chúa ban qua các bí tích. Lạy Chúa, lời Chúa là hạt giống tốt đã được gieo vào tâm hồn chúng con, thì xin cho chúng con biết ăn năn sám hối và xưng thú những lỗi lầm đã phạm với Chúa và tha nhân, để tâm hồn chúng con trở nên thửa đất tốt cho lời Chúa được sinh hoa kết quả gấp trăm, gấp 50 và gấp 30. Amen.
Rồi một ngày, men đã được trao vào hũ nếp. Rồi một chiều, nếp sẽ chôn vùi hạt men ơi. Rồi một ngày, khi trần gian liên tấn tiếng đàn ca. Rồi một chiều, rượu ngon cho chân thế.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Chị An.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco lên đường viếng thăm Brazil. Lúc 8 giờ 50 phút sáng thứ Hai, 22 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường đi Rio de Janeiro từ phi trường Fiumicino. Chuyến bay kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ, vượt qua đoạn đường dài 9.200 cây số, được dự trù đến phi trường quốc tế Rio de Janeiro lúc 16 giờ cùng ngày theo giờ địa phương Brazil. Đây là chuyến tông du đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco ngoài Italia, trở về lục địa châu Mỹ Latin của ngài để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 28. Ngoài việc tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, Đức Thánh Cha dành một ngày đi hành hương Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc Aparecida, đi thăm khu phố nghèo của Rio và gặp gỡ những bệnh nhân tại viện cai nghiện của Bệnh viện Thánh Francisco Assisi. Cùng đi trên chuyến bay với Đức Thánh Cha, có những cộng tác viên gần gũi nhất như Đức Ông Thư ký Alfred Suarez, bác sĩ riêng Patrizio Bolisca, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Hồng Y Mark Oele, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin, Đức Hồng Y Zao Bras de Avis, Tổng trưởng Bộ Dòng Tu và Tu hội Tông Đồ, là người Brazil duy nhất trong giáo triều Roma, Đức Tổng giáo mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh đặc trách nội vụ, những vị đặc trách các nghi lễ, các nhân viên an ninh Vatican và các bảo vệ Thụy Sĩ. Ngoài ra còn có khoảng 70 ký giả. Đức Thánh Cha Francisco đã không có cuộc họp báo trên chuyến bay như các vị tiền nhiệm Gioan Phaolô đệ nhị và Benedicto thứ 16 thường làm. Bù lại, Đức Thánh Cha đích thân chào thăm từng người và tiếp chuyện bộc phát với họ trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Đức Thánh Cha mời gọi các ký giả cộng tác với Ngài để phục vụ điều thiện hảo của xã hội. Đức Thánh Cha giải thích Ngài không muốn họp báo nhưng chỉ muốn xác định rằng giới trẻ cũng như giới cao niên, tất cả đều là tương lai của xã hội, không ai phải bị loại ra bên ngoài lề xã hội cả. Đức Thánh Cha phiền trách một nền văn hóa đang xuất hiện là nền văn hóa của loại trừ người cao niên, cũng như loại trừ những người trẻ, không tạo công ăn việc làm cho họ. Thay thế cho nền văn hóa loại trừ, Đức Thánh Cha đề nghị hãy xây dựng nền văn hóa của gặp gỡ. Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng thứ ba đến thăm đất nước Brazil. Bà Tổng thống Dilma Rousseff dẫn đầu phái đoàn chính phủ ra tận phi trường chào đón Đức Thánh Cha. Nhưng nghi lễ tiếp đón chính thức sẽ diễn ra sau đó tại vườn hoa dinh Guanabara, trụ sở chính của chính quyền Brazil. Tại đây, Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn đầu tiên của chuyến viếng thăm. Theo như chương trình đã xếp trước, thì ngày thứ ba 23 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha không có cuộc tiếp xúc nào cả. Thứ tư 24 tháng 7, biến cố chính sẽ là cuộc hành hương của Đức Thánh Cha đến trung tâm Thánh Mẫu Aparecida, cách Rio de Janeiro khoảng 200 cây số. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng cầu nguyện và hoạt động luôn đi liền với nhau trong cuộc sống Kitô. Lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm và phục vụ tha nhân không phải là hai thái độ chống đối nhau, nhưng là hai khía cạnh nòng cốt trong cuộc sống Kitô. Một lời cầu nguyện mà không đưa tới hành động cụ thể đối với anh chị em nghèo, bệnh tật, cần giúp đỡ, người anh em đang gặp khó khăn, là một lời cầu nguyện cằn cỗi và không trọn vẹn. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 21 tháng 7 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, bài đọc Chủ nhật hôm nay tiếp tục chương 10 phúc âm theo Thánh Luca nói về cô Marta và Maria. Hai phụ nữ này là bà con và môn đệ của Chúa sống tại Betania. Thánh sử Luca miêu tả họ như sau. Maria thì ngồi dưới chân Chúa lắng nghe lời người, trong khi Marta bận rộn với nhiều việc phục vụ. Đức Thánh Cha nói, cả hai đều cống hiến sự tiếp đón Chúa ghé ngang qua, nhưng họ làm trong cách thức khác nhau. Maria ngồi dưới chân Chúa Giêsu lắng nghe, trái lại, Marta để cho mình bận rộn bởi nhiều việc phải chuẩn bị. Nói về điều duy nhất cần lo lắng, Đức Thánh Cha nói như sau. Điều quan trọng trước hết là hiểu rằng, ở đây không phải là sự chống đối giữa hai thái độ, lắng nghe lời Chúa, chiêm niệm và phục vụ tha nhân một cách cụ thể. Chúng không phải là hai thái độ chống đối nhau, nhưng trái lại, chúng là hai khía cạnh cùng nòng cốt đối với cuộc sống Kitô hữu chúng ta. Các khía cạnh này không bao giờ tách rời nhau, nhưng chung sống trong sự hiệp nhất và hài hòa sâu xa. Vậy tại sao Marta lại nhận được lời trách của Chúa Giêsu cả khi nó được làm với sự dịu dàng? Bởi vì chị đã coi điều chị đang làm là nòng cốt, nghĩa là chị quá băn khoăn lo lắng bởi các việc phải làm. Nơi một Kitô hữu, các công việc phục vụ và bác ái không bao giờ bị tách rời khỏi suối nguồn chính yếu mọi hành động của chúng ta là lời Chúa, việc ngồi dưới chân Chúa Giêsu như Maria trong thái độ của người môn đệ. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cả trong cuộc sống Kitô của chúng ta, cầu nguyện và hành động luôn luôn hiệp nhất với nhau một cách sâu xa. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau. Một lời cầu nguyện mà không đưa tới hành động cụ thể đối với anh chị em nghèo, bệnh tật, cần giúp đỡ, những người anh em đang gặp khó khăn, là một lời cầu nguyện cằn cỗi và không trọn vẹn. Nhưng đồng thời trong việc phục vụ giáo hội, khi người ta chỉ chú ý tới việc làm, chỉ đặt trọng lượng nơi các sự vật, các nhiệm vụ, các cơ cấu, mà quên đi trọng tâm là Chúa Kitô, không dành thời giờ cho việc đối thoại với Chúa trong lời cầu nguyện, thì có nguy cơ phục vụ chính mình, chứ không phục vụ Thiên Chúa nơi người anh em đang cần sự giúp đỡ. Thánh Điển Đức tóm gọn kiểu sống mà Thánh Nhân chỉ cho các tu sĩ của người trong hai từ Ora et Labora, cầu nguyện và làm việc. Chính từ việc chiêm niệm, từ một tương quan tình bạn mạnh mẽ với Chúa, nảy sinh ra nơi chúng ta khả năng sống và đem tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót và sự dịu hiền của Chúa đến cho người khác. Cả công việc của chúng ta đối với anh em cần được giúp đỡ, công việc bác ái của chúng ta trong các công tác thương xót đưa Chúa đến với chúng ta, bởi vì chúng ta nhìn vào chính Chúa nơi người anh chị em cần được giúp đỡ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của sự lắng nghe và phục vụ, dạy chúng ta suy niệm trong lòng lời của con mẹ và cầu nguyện với lòng trung thành, để luôn luôn chú ý tới các nhu cầu của các anh chị em khác một cách cụ thể hơn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu hiện diện. Ngài xin mọi người cầu nguyện và đồng hành với Ngài trong chuyến đi Rio de Janeiro để chủ sự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Brazil. Được biết, chiều thứ Bảy trước đó, Đức Thánh Cha cũng đã đến viếng đền thờ Đức Bà Cả và đặt một vòng hoa trước ảnh Đức Mẹ ơn cứu rỗi của dân thành Roma để cầu nguyện cho chuyến đi Brazil của Ngài. Tin Rio de Janeiro, Brazil. Đức Giám mục Phụ tá Rio de Janeiro nói rằng Đức Thánh Cha Francisco lôi cuốn cả những người trẻ đã xa rời giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco lôi cuốn người ta hơn cả bóng đá. Ngài thu hút cả những người trẻ đã xa rời giáo hội. Đức Cha Cesar Costa, Giám mục Phụ tá Rio de Janeiro, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2013, đã cho giới báo chí biết như trên. Ban tổ chức hy vọng sẽ có hơn 2 triệu bạn trẻ tham dự biến cố Rio. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha rơi trúng thời điểm giáo hội Brazil đang phải đối phó với nhiều thách đố. Theo thống kê mới nhất, tín hữu công giáo hiện chiếm 123 triệu trên tổng số 190 triệu dân, tức 60% dân số. Nhưng hồi năm 1972, số tín hữu công giáo chiếm 92%. Trong mấy chục năm qua, đã có nhiều tín hữu bỏ giáo hội công giáo để gia nhập các giáo hội tin lành hay các giáo phái Kitô khác. Trong 50 năm qua, Brazil bị xâm lăng bởi hàng ngàn giáo phái, khiến cho các gia đình ly tán, đặc biệt là các gia đình sống trong các môi trường nghèo nhất. Chính trong bối cảnh này, sự kiện Đức Thánh Cha bắt đầu các sinh hoạt tại Brazil với chuyến viếng thăm đền thánh Đức Bà Aparecida rất ý nghĩa. Đây là nơi Liên Hội Đồng Giáo mục Châu Mỹ Latin đã nhóm đại hội năm 2007 về đề tài thách đố của các giáo phái và sự tục hóa. Tài liệu chung kết đã có bàn tay soạn thảo của Đức Thánh Cha Francisco, hồi đó là Đức Hồng Y Tổng Giám mục Buenos Aires, Argentina. Đức Cha Costa cũng cho biết Thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được rước qua mọi giáo phận toàn Brazil và đã về tới Rio ngày 6 tháng 7 vừa qua. Hàng chục ngàn gia đình tại Rio sẵn sàng mở rộng cửa nhà để tiếp đón các bạn trẻ. Các giáo hội tin lành cũng sẵn sàng tiếp đón các bạn trẻ. Chủ nhật ngày 21 tháng 7 vừa qua, có 200 bạn trẻ Công giáo, Do Thái và Hồi giáo tham dự một cuộc gặp gỡ để bàn về các hành động cụ thể giúp thăng tiến đối thoại liên tôn. Mặt khác, Đức ông Joel Portela Amado, Tổng Giám đốc Ủy ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio, cho biết công việc chuẩn bị đã hầu như hoàn tất. Các khán đài tại Copacabana và Guaritiba đã hoàn tất. Ủy ban cũng đã nhóm họp với giới chức của Bộ Quốc phòng và Cảnh sát Liên bang để bàn thảo vấn đề an ninh liên quan tới việc di chuyển và tới nơi hành lễ của các giới chức chính quyền. Xe jeep của Đức Thánh Cha cũng như thánh tích của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được đem tới Rio. Trong các ngày qua, đã có khoảng 60.000 bạn trẻ thiện nguyện tụ tập về Rio cùng với làn sóng các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Bầu khí Rio là bầu khí lễ hội tươi vui, ai ai cũng hồi hộp chờ đón Đức Thánh Cha Francisco. Nhờ có tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, tài trợ 220.000 Âu Kim, nhiều bạn trẻ vùng Trung Đông đã có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Rio. Trong số các bạn trẻ, có 49 người Ai Cập, 100 người Iraq, nhiều người Liban, Jordani, Israel và Palestine. Phái đoàn các bạn trẻ Colombia đã mang sang Rio de Janeiro cây thánh giá gỗ có 10.000 chữ ký của người trẻ thuộc 26 tỉnh toàn nước để Đức Thánh Cha làm phép. Thánh giá sẽ được đặt tại các lễ đài ở Rio. Tin Vatican. Đức Thánh Cha thành lập Ủy ban Tổ chức Cơ cấu Quản trị Kinh tế của Tòa Thánh. Hôm 18 tháng 7 vừa qua, với tài liệu mang chữ ký của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã thành lập Ủy ban Tổ chức Cơ cấu Quản trị Kinh tế của Tòa Thánh. Ủy ban này gồm 8 thành viên do Đức Thánh Cha chỉ định, trực thuộc Đức Thánh Cha và có các nhiệm vụ sau đây. Thu thập tin tức về các vấn đề kinh tế liên quan tới việc quản trị, cộng tác với Hội đồng các Hồng Y trong công việc của các vị, cống hiến sự yểm trợ cố vấn kỹ thuật chuyên môn, soạn thảo ra các giải pháp chiến thuật cải tiến thích hợp với các tài trợ kinh tế nhằm tạo thuận tiện cho sự trong sáng trong các tiến trình mua tài sản hay phục vụ, giúp việc quản trị tài sản được hoàn hảo hơn, luôn hoạt động với sự thận trọng ngày càng lớn hơn và bảo đảm sự trợ giúp y tế và an ninh xã hội cho tất cả những ai có quyền được hưởng. Ủy ban này có quyền tra cứu các tài liệu, dữ kiện và tin tức cần thiết cho việc thi hành các nhiệm vụ đã được trao phó, thông báo cho Đức Thánh Cha công việc của mình và giao nộp cho Đức Thánh Cha các kết quả của nó. Khi kết thúc nhiệm kỳ, ủy ban phải giao nộp cho Đức Thánh Cha toàn bộ hồ sơ trên giấy và trong hình thức vi tính. Ủy ban được cung cấp các tài nguyên, bao gồm cả các thông dịch viên, chuyên viên dịch thuật và các dụng cụ thích hợp cho các nhiệm vụ cơ cấu của mình. Ủy ban có thể có sự cộng tác của các chuyên gia và hội cố vấn bên ngoài trên toàn thế giới cũng như bên trong tòa thánh mà không xung khắc với các ích lợi cho việc thực thi các nghề nghiệp, nhiệm vụ hay bổn phận gắn liền với các hoạt động của các cơ quan quản trị Vatican. 8 thành viên đã được Đức Thánh Cha chỉ định bao gồm Tiến sĩ Joseph Zara, người đảo Manta, là chủ tịch, Đức ông Lucio Angel Banda, thư ký Sở Tài chính Tòa Thánh làm tổng thư ký, ông Jean-Baptiste de Franzu, người Pháp, Tiến sĩ Enrique Lano, người Tây Ban Nha, Tiến sĩ Messemer, người Đức, bà Francesca Immacolata, người Italia, ông Jean Videlen Silvestre, người Pháp, và ông George Zeo, người Singapore. Tất cả đều là các chuyên gia của các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, tài chính và tổ chức, và đã từng là cố vấn và kiểm soát viên các cơ quan kinh tế của Tòa Thánh và của giáo hội. Ủy ban này sẽ nhóm phiên họp đầu tiên sau khi Đức Thánh Cha từ Brazil trở về.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong nghi lễ chào mừng tại dinh Guanabara do Hoàng Minh trình bày.
Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong dịp ngày Đại hội Quốc tế Giới trẻ Thế giới lần này. Bài diễn văn đầu tiên này được diễn ra trong lễ chào mừng tại dinh Guanabara, bản dịch của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Kính thưa bà Tổng thống, kính thưa quý vị hữu trách, anh chị em và bạn hữu thân mến. Trong sự quan phòng đầy yêu thương của người, Thiên Chúa muốn cuộc công du quốc tế đầu tiên trong triều giáo hoàng của tôi sẽ dẫn tôi trở lại châu Mỹ Latin thân thương của tôi, nhất là trở lại Ba Tây, một đất nước rất tự hào về mối liên kết với tông tòa và các cảm tình đức tin, và bằng hữu sâu sắc luôn giữ cho mối liên kết này hợp nhất một cách đặc biệt với người kế vị của Phêrô. Tôi rất biết ơn đối với lòng nhân hậu thần linh này. Tôi từng học được điều này, muốn lùi tới với người Ba Tây, người ta cần phải đi qua tâm hồn họ. Thành thử, xin cho tôi được gõ nhẹ vào cánh cửa này. Tôi mãn phép được bước vào và sống tuần lễ này với quý vị. Tôi không có bạc cũng không có vàng, nhưng tôi mang theo mình đồ quý giá nhất tôi từng nhận được, Chúa Giêsu Kitô. Tôi tới đây nhân danh người để nuôi dưỡng ngọn lửa yêu thương huynh đệ vốn bừng cháy trong mọi trái tim, và tôi mong lời chào của tôi tới tai từng người và mọi người. Bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị. Tôi nhiệt liệt chào mừng Tổng thống và quý thành viên trong chính phủ của bà. Tôi cảm ơn bà về lời chào mừng nồng hậu và những lời bà dùng diễn tả niềm vui của mọi người dân Ba Tây khi thấy tôi hiện diện trên đất nước họ. Tôi cũng chào mừng thống đốc tiểu bang, người đã tiếp chúng tôi tại dinh thống đốc, và thị trưởng Rio de Janeiro cũng như các thành viên của ngoại giao đoàn bên cạnh chính phủ Ba Tây. Các nhà hữu trách khác đang hiện diện và tất cả những ai từng làm việc vất vả để biến cuộc thăm viếng của tôi thành một thực tại. Tôi muốn âu yếm chào mừng các giám mục anh em của tôi, những vị lãnh trách nhiệm nghiêm trọng hướng dẫn đoàn chiêm của Thiên Chúa tại xứ sở mong manh này, cũng như các giáo hội thân yêu của các ngài. Với cuộc thăm viếng này, tôi mong theo đuổi sứ mệnh mục tử của riêng giám mục Roma, là củng cố anh chị em tôi trong đức tin vào Chúa Kitô, khuyến khích họ chứng tỏ được các lý do hy vọng từng phát sinh từ người, và gợi hứng để họ đem đến cho mọi người những kho tàng bất tận của tình yêu người. Như quý vị đã biết, lý do chính cho cuộc thăm viếng Ba Tây của tôi vượt quá các biên giới của nó. Tôi tới đây thực sự vì ngày giới trẻ thế giới. Tôi hiện diện ở đây để gặp gỡ người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới, được cánh tay rộng mở của Chúa Kitô cứu thế lôi cuộc. Họ muốn tìm nơi trú ẩn trong vòng ôm của người, gần gũi trái tim người, một lần nữa được nghe lời kêu gọi rõ ràng và mạnh mẽ của người. Hãy ra đi và làm cho muôn dân thành môn đệ. Những người trẻ này đến từ mọi châu lục, họ nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, họ mang theo họ nhiều nền văn hóa khác nhau. Ấy thế, nhưng họ cũng tìm thấy nơi Chúa Kitô câu trả lời cho các khát vọng cao cả nhất của họ được duy trì chung, và họ thỏa được cơn khát sự thật tinh tuyền và tình yêu chân chính vốn nối kết họ với nhau bất kể các dị biệt. Chúa Kitô đề xuất cho họ một không gian giúp họ biết rằng không có sức mạnh nào lớn hơn sức mạnh thoát ra từ trái tim người trẻ khi trái tim ấy được chinh phục bởi cảm nghiệm bằng hữu với người. Chúa Kitô tin tưởng nơi người trẻ và ủy thác cho họ chính tương lai sứ mệnh của người. Hãy ra đi và làm cho muôn dân thành môn đệ. Hãy ra đi qua bên kia các biên giới khả hữu đối với con người và tạo ra một thế giới của những người anh em và chị em. Và người trẻ cũng tin tưởng nơi Chúa Kitô, vì người, họ không sợ nguy đến sự sống duy nhất của họ, vì họ biết rằng họ sẽ không thất vọng. Khi bắt đầu cuộc viếng thăm Ba Tây của tôi biết rõ rằng, nói với người trẻ cũng là nói với gia đình họ, với các cộng đồng địa phương và cả nước của họ, với các xã hội mà họ xuất thân và với những người nam nữ mà thế hệ mới này phần lớn dựa vào. Đây là điều các cha mẹ thường nói, còn cái chúng tôi là con người trong mắt chúng tôi. Cách nói này trong túi khôn ba tay thật đẹp đẽ biết bao, vì nó áp dụng cho người trẻ một hình ảnh rút ra từ con mắt, vốn là cửa sổ, nhờ đó ánh sáng tràn vào mắt ta, ban cho ta phép màu được nhìn thấy. Điều gì sẽ xảy đến với ta nếu ta không chịu chăm sóc con mắt của ta? Làm thế nào ta bước về phía trước được? Tôi hy vọng trong tuần lễ này, mỗi người chúng ta sẽ tự hỏi mình câu hỏi đầy kích thích suy tư này. Người trẻ là cửa sổ, nhờ đó tương lai bước vào thế giới. Do đó, trình bày với ta nhiều thách thức lớn lao. Thế hệ chúng ta sẽ chứng tỏ mình có khả năng thể hiện được viễn ảnh hứa hẹn tìm thấy nơi từng người trẻ khi ta biết cách đem lại cho họ một không gian. Biết cách tạo ra các điều kiện vật chất và tâm linh giúp họ phát triển trọn vẹn. Biết cách mang lại cho họ một nền tảng vững chắc để xây dựng đời họ. Biết đảm bảo sự an toàn của họ và nền giáo dục để họ trở nên bất cứ điều gì họ có khả năng. Biết chuyển giao cho họ di sản một thế giới xứng đáng với sự sống con người. Và biết làm sống dậy trong họ tiềm năng cao cả nhất của họ, là xây dựng chính số phận của họ, chia sẻ trách nhiệm đối với tương lai mọi người. Để kết luận, tôi xin mọi người chứng tỏ sự quan tâm đối với nhau, và nếu có thể, sự thiện cảm cần thiết để thiết lập cuộc đối thoại huynh đệ. Vòng tay giáo hoàng đang dang rộng để ôm trọn lấy ba tay trong mọi phức thể và phong phú về văn hóa và tôn giáo của nó. Từ vịnh Amazon tới các thảo nguyên, từ các vùng khô cạn tới Pantanal, từ làng quê tới các thành thị lớn, không ai bị loại ra ngoài tình âu yếm của giáo hoàng cả. Trong hai ngày nữa, nếu Thiên Chúa muốn, tôi sẽ tưởng nhớ tới toàn thể anh chị em trước Đức Mẹ Aparecida, khẩn cầu sự che chở mẫu thân của Ngài trên các mái ấm và gia đình anh chị em. Giờ đây, tôi ban cho tất cả anh chị em phép lành của tôi. Xin cảm ơn anh chị em về sự tiếp đón nồng hậu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài diễn văn đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong nghi lễ chào mừng tại dinh Guanabara, bản dịch của Vũ Văn An. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Trần Thanh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống tín hữu. Chúa Thánh Thần trao ban sự sống, lòng can đảm và hướng dẫn giáo hội trong sứ mệnh loan báo tin mừng. Ngôn ngữ của người là ngôn ngữ của tình yêu thương và sự hiệp thông. Đức Thánh Cha đã trình bày đề tài giáo lý Chúa Thánh Thần và sứ mệnh loan báo tin mừng của giáo hội. Ngài nói, trong Kinh Tin Kính, ngay sau khi tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Thánh Thần, chúng ta nói rằng, tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Có một mối dây nối kết sâu đậm giữa hai thực tại đức tin này. Thật thế, chính Chúa Thánh Thần ban sự sống cho giáo hội và hướng dẫn bước đi của giáo hội. Không có sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần, giáo hội sẽ không thể sống và thực hiện nhiệm vụ mà Chúa Giêsu phục sinh đã giao phó cho giáo hội là ra đi và làm cho tất cả mọi dân tộc trở thành môn đệ. Rao truyền tin mừng là sứ mệnh của giáo hội, không phải chỉ là của vài người, mà là của tôi, của bạn, của chúng ta. Thánh Tông Đồ Phao-lô đã kêu lên rằng, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Mỗi người phải là người loan báo tin mừng, nhất là bằng cuộc sống. Đức Phao-lô Đệ Lục nêu bật rằng, rao giảng tin mừng là ơn thánh và là ơn gọi riêng của giáo hội, là căn tính sâu xa nhất của giáo hội. Giáo hội hiện hữu để rao giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đưa ra câu hỏi rằng, ai là động lực đích thật của việc loan báo tin mừng trong đời sống chúng ta và trong giáo hội? Đức Phao-lô Đệ Lục đã viết một cách rõ ràng rằng, chính Chúa Thánh Thần, ngày nay cũng như trong thời đầu tiên của giáo hội, hoạt động nơi mỗi một người loan báo tin mừng để cho Ngài chiếm hữu và hướng dẫn. Ngài gợi lên cho họ các lời mời mà một mình họ không thể tìm ra, đồng thời bằng cách chuẩn bị tâm hồn của người lắng nghe để họ rộng mở và tiếp nhận tin mừng và nước Thiên Chúa được loan báo. Như vậy, để loan báo tin mừng, một lần nữa cần phải mở rộng cho hoạt động của Chúa Thánh Thần mà không sợ hãi điều người đòi hỏi và nơi người dẫn tới. Chúng ta hãy tín thác nơi người. Người sẽ làm cho chúng ta có khả năng sống và làm chứng cho đức tin của chúng ta, và sẽ soi sáng con tim của những người chúng ta gặp gỡ. Đó đã là kinh nghiệm trong ngày lễ ngũ tuần. Trên các tông đồ, hiệp nhất với mẹ Maria trong nhà tiệc ly, xuất hiện các lưỡi như lưỡi lửa chia ra và đậu trên từng vị. Và tất cả đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần, và họ bắt đầu nói các tiếng nói khác trong phương thế thần khí ban cho họ quyền diễn tả. Chúa Thánh Thần khi xuống trên các tông đồ khiến cho các vị đi ra khỏi căn phòng, trong đó họ đã đóng kín vì sợ hãi. Người làm cho họ ra khỏi chính mình, biến đổi họ thành những người loan báo tin mừng và chứng nhân các kỳ công của Thiên Chúa. Và sự biến đổi do Chúa Thánh Thần đã làm phản ánh trên đám đông chạy đến xuất phát từ mọi dân nước dưới bầu trời, bởi vì mỗi người lắng nghe các lời của các tông đồ như các tiếng nói của họ. Ở đây, có một hiệu quả quan trọng đầu tiên trong hoạt động của Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn và linh hoạt việc loan báo tin mừng, đó là sự hiệp nhất, sự hiệp thông. Tại Babel, theo trình thuật Kinh Thánh, đã bắt đầu sự phân tán của các dân tộc và sự lẫn lộn các tiếng nói, hậu quả của hành động ngạo mạn kiêu căng của con người muốn xây dựng với sức riêng của mình, không có Thiên Chúa, một kinh thành và một cái tháp có đỉnh chạm tới trời. Vào lễ ngũ tuần, các chia rẽ đó được vượt thắng. Không còn kiêu căng đối với Thiên Chúa nữa, cũng không còn có sự khép kín đối với nhau nữa, nhưng có sự rộng mở cho Thiên Chúa, có việc đi ra để loan báo lời người, một ngôn ngữ mới, ngôn ngữ của tình yêu thương mà Chúa Thánh Thần đổ vào trong các con tim. Một ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu, và khi tiếp nhận có thể được diễn tả ra trong mọi cuộc sống và mọi nền văn hóa. Ngôn ngữ của Chúa Thánh Thần, ngôn ngữ của tin mừng là ngôn ngữ của sự hiệp thông, mời gọi vượt thắng các khép kín và thờ ơ, các chia rẽ và chống đối nhau. Chúng ta tất cả phải tự hỏi, tôi đã để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn như thế nào để chứng tá đức tin của tôi là chứng tá của sự hiệp nhất và sự hiệp thông? Tôi có đem lời hòa giải và tình yêu là tin mừng tới cho các môi trường trong đó tôi sống hay không? Đôi khi xem ra, người ta lặp lại điều đã xảy ra với tháp Babel, đó là các chia rẽ, không có khả năng hiểu nhau, tranh giành, ghen tương, ích kỷ. Đem tin mừng là loan báo và sống, bắt đầu bằng chính chúng ta trước, sự hòa giải, tha thứ, hòa bình, hiệp nhất, tình yêu mà Chúa Thánh Thần ban tặng cho chúng ta. chúng ta hãy nhớ lại các lời của Chúa Giêsu. Từ điều này, tất cả mọi người sẽ nhận biết rằng các con là môn đệ của Thầy nếu các con yêu thương nhau. Có một yếu tố thứ hai, đó là ngày lễ ngũ tuần, Thánh Phêrô được tràn đầy Thánh Thần, đứng lên cùng với các tông đồ, lớn tiếng và thẳng thắn loan báo tin vui của Chúa Giêsu là Đấng đã hiến mạng sống mình để cứu độ chúng ta, và Thiên Chúa đã cho sống lại từ các kẻ chết. Đó là một hiệu quả khác nữa của hành động của Chúa Thánh Thần, đó là lòng can đảm loan báo sự mới mẻ của tin mừng của Chúa Giêsu cho tất cả mọi người với sự thẳng thắn, lớn tiếng trong mọi thời và ở mọi nơi. Và điều này cũng xảy ra ngày nay đối với giáo hội và mỗi người trong chúng ta. Từ lửa của lễ ngũ tuần, từ hành động của Chúa Thánh Thần, luôn luôn tỏa thoát ra các năng lực mới của sứ mệnh, các con đường mới, giúp loan báo sứ điệp cứu rỗi và lòng can đảm mới để loan báo tin mừng. Chúng ta đừng bao giờ khép kín với hoạt động này. Chúng ta hãy sống tin mừng với lòng khiêm tốn và can đảm. Chúng ta hãy làm chứng cho sự mới mẻ, niềm hy vọng, niềm vui mà Chúa đem đến trong cuộc sống. Chúng ta hãy cảm nhận trong mình sự dịu ngọt và niềm vui ủi an của việc loan báo tin mừng. Bởi vì loan báo tin mừng, loan báo Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta niềm vui. Trái lại, ích kỷ trao ban cho chúng ta sự cay đắng, buồn sầu. Nó đem chúng ta xuống thấp, còn rao giảng tin mừng đem chúng ta lên cao. Đức Thánh Cha nhấn mạnh điểm quan trọng thứ ba như sau. Một việc loan báo tin mừng, một giáo hội loan báo tin mừng, phải luôn luôn khởi hành từ lời cầu nguyện, từ việc xin lửa của Chúa Thánh Thần như các tông đồ trong nhà tiệc ly. Chỉ có tương quan trung thành và sâu đậm với Thiên Chúa cho phép ra khỏi các khép kín và loan báo tin mừng với sự thẳng thắn. Không có lời cầu nguyện, hoạt động của chúng ta trở thành trống rỗng, và việc loan báo tin mừng của chúng ta không có hồn, không được linh hoạt bởi thần khí. Các bạn thân mến, như Đức Benedicto thứ 16 đã khẳng định trong diễn văn nói với Thượng Hội đồng Giám mục ngày 27 tháng 10 năm 2012, rằng, ngày nay giáo hội cảm thấy gió của Chúa Thánh Thần trợ giúp chúng ta, chỉ cho chúng ta con đường đúng đắn. Và như thế, với lòng hăng say mới, chúng ta bước đi và cảm tạ Chúa. Chúng ta hãy canh tân mỗi ngày sự tin tưởng nơi hoạt động của Chúa Thánh Thần, hãy để cho người hướng dẫn chúng ta, hãy là những con người nam nữ của lời cầu nguyện và can đảm làm chứng cho tin mừng, bằng cách trở thành các dụng cụ hiệp nhất và hiệp thông với Thiên Chúa trong thế giới của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội cũng như đời sống của các tín hữu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
trái tim là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mắt cho con an yên, sống một đời có người con vui.
Để biết được đâu là nguyên tắc căn bản giúp cho cuộc sống xã hội trở nên tốt đẹp, một môn đệ tiến lại hỏi Đức Khổng Tử: Thưa Thầy, muốn giữ được an bình trật tự trong xã hội, chúng ta cần giữ điều gì? Không chần chừ, Đức Khổng Tử trả lời: Đó là thức ăn, vũ khí và lòng tin của người dân. Người môn đệ đưa ra một giả thuyết: Nhưng nếu trong hoàn cảnh bắt buộc phải bỏ một trong ba điều trên, Ngài sẽ bỏ điều nào? Đức Khổng Tử liền khẳng định: Chúng ta phải bỏ vũ khí. Người môn đệ lại đưa ra một tình huống khác: Và nếu Ngài phải bỏ một trong hai điều còn lại? Câu hỏi quá đơn giản, Đức Khổng Tử ôn tồn đáp: Phải bỏ thức ăn. Người môn đệ vẫn tỏ vẻ băn khoăn hỏi tiếp: Nhưng không có thức ăn thì người dân sẽ chết đói. Bây giờ Đức Khổng Tử mới quả quyết: Từ xưa đến nay, cái chết là số phận của con người. Nhưng nếu cả dân tộc không có lòng tin, thì dân tộc ấy coi như đã chết. Quý vị và các bạn thân mến, trong ba điều căn bản, thức ăn, vũ khí và lòng tin của người dân, thì lòng tin là điều chính yếu giúp cuộc sống xã hội tốt đẹp. Bởi lẽ, người ta dùng vũ khí như luật lệ để bảo vệ trật tự an toàn cho xã hội, dùng lương thực để duy trì sự sống. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, con người có thể sống thiếu cơm, thiếu áo, mà không thể sống nếu thiếu niềm tin. Người sống không niềm tin chẳng khác nào con thuyền trôi lênh đênh trên biển lớn, không biết đâu là bến bờ. Muốn đi tới đích, người ta phải biết định hướng, chọn cho mình một hướng đi đúng, và phải tin tưởng đó là đích đến của. Niềm tin như ánh sáng của ngọn hải đăng, cho người lữ khách tiến bước mà không sợ lạc lối. Cuộc đời con người là một hành trình dài ra đi và trở về. Ra đi để nhận biết và học hỏi, khám phá, chinh phục và để trưởng thành, lớn lên thành người. Ra đi là để trở về với cội nguồn, với bản chất nguyên sơ của chính mình. Con người từ Thiên Chúa mà ra đi, và cũng trở về với Thiên Chúa là cùng đích của muôn loài. Trong cuộc đi và về ấy, đều phải có niềm tin dẫn dắt, nếu không, chúng ta sẽ chẳng đạt được ước nguyện của cuộc đời mình. Đọc lại Kinh Thánh, chúng ta thấy ông Abraham đã được Chúa gọi để ra đi. Trong hành trình này, ông đã được Thiên Chúa mở cho nhiều lối, đó là lối về với chính mình và lối gặp gỡ Thiên Chúa. Ra đi, ông mới thấy mình liều lĩnh, mạo hiểm lao mình về phía trước, dám đánh đổi vận mệnh của cả một dân tộc đi theo lời Chúa hứa. Nhờ niềm tin, Abraham ra đi bỏ lại sau lưng tất cả cơ nghiệp ruộng đất, để ông được lớn lên và dặn với gió sương và trưởng thành trong chọn lựa. Nhờ tin tưởng và phó thác, Abraham đã gặp gỡ được chính Thiên Chúa, trái tim ông được đổi mới và thêm can trường trước mọi thử thách, trước viễn cảnh tương lai mờ mịt ở phía trước. Nhờ niềm tin, ông đã đi từ chỗ hữu hạn đến nơi vô hạn, đi từ không đến có, từ bấp bênh đến vững bền trong giao ước, để rồi không ngần ngại dâng cho Chúa đứa con trai nhỏ duy nhất. Đức tin đã làm cho Abraham can đảm để ra đi, khiêm tốn để phục vụ, an bình để từ bỏ, nhẫn nại để chịu đựng, hy vọng để phó thác và đạt đến hạnh phúc đích thực. Hãy tin tưởng để ra đi, trao phó mọi lo toan và gánh nặng cho Chúa. Hãy ngước nhìn về phía trước để thấy đích đến của hành trình. Hãy chìm sâu trong tình thương để cảm nhận lòng bao dung, độ lượng của Thiên Chúa và xác tín như Thánh Phaolô. Con người được công chính hóa không phải do các việc làm của lề luật dạy, nhưng chỉ là nhờ lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác, là tôi sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và đã phó mình vì tôi. Thư Galata chương 2, câu 16 và câu 20. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, để chúng con can đảm tuyên xưng và làm chứng cho Chúa giữa trần gian. Xin thắp lên trong tâm hồn chúng con ngọn lửa tin yêu, để chúng con lướt thắng những yếu đuối của phận người mà vươn lên vui sống. Xin tẩy rửa tư tưởng chúng con khỏi mọi nghi hoặc dối trá, để chúng con vững tin Chúa là nguồn chân lý đích thực mà chúng con hằng mong đợi. Vì chỉ có Chúa mới lấp đầy mọi nỗi khát khao vươn đến sự hoàn thiện. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Con sẽ lãnh nhận ơn cứu rỗi. Con đến đức tin.